văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, qua đi những ngày đông giá rét, một mùa xuân tươi đẹp và tràn đầy khát khao mơ ước đang về với mọi người, mọi nhà. Sức sống mãnh liệt của mùa xuân đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới để cây cối đâm chồi lầy lộc, đơm hoa kết trái. Những hàng cây khẳng khiu hôm nào giờ đã khoác trên mình tấm áo mới xanh tươi, vươn mình đón gió xuân ấm áp. Đi giữa mùa xuân với muôn hoa rực rỡ, tâm hồn mỗi chúng ta lại trào dâng bao cảm xúc hân hoan trước vẻ đẹp thanh tân của thiên nhiên, đất trời. Xuân đang về và ngập tràn cảm xúc trong lòng người. Xuân của ý đảng lòng dân, của tin yêu và khát vọng. Tùy bút chảy mãi trong ta niềm tin khát vọng của Bội Đông nói về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vòm đá nhô ra ở khúc cuối sông Hồng chảy qua Yên Bái để vào vùng đất tổ mang tên Gành Hạc. Cùng một khúc sông, ở đây đã có Gành Hạc, dưới kia lại có bến Hạc Trì, dưới nữa lại có cầu Bạch Hạc. Người xưa đã tổng kết, núi không cần cao, chỉ cần có tiên là nổi tiếng. Hồ không cần rộng, chỉ cần có rồng là linh thiêng. Vòm núi đá nhô ra sông Hồng không cao lắm và cũng không thấy tiên, nhưng vẫn được nhiều người biết đến. Ngọn đá mang tên Gành Hạc, không biết có phải vì dáng núi nhô ra trông như hình con hạc đứng chầu trước dòng sông lớn, hay bởi những con hạc trắng vẫn bay về đây vào dịp cuối năm để tắm mát, tìm mồi dưới dòng nước trong xanh bên cồn cát giữa sông. Còn với tôi bị ám ảnh với Gành Hạc bởi những nỗi niềm riêng và bởi hình ảnh không thể nào quên. Ấy là vào một buổi sáng mùa thu, sương đêm còn bàng lảng bên bờ sông này, những người du kích áo nâu xuống các chiến thuyền hành quân về cướp chính quyền nơi đô thị. Vũ khí họ mang theo chỉ có vài khẩu súng trường, giáo mác cùng khát vọng độc lập tự do cháy bỏng trong lòng, làm nên cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Cũng ở đây, vào những chiều cuối năm, đứng trên vòm đá, nghe tiếng vỗ giá hai bên bờ sông vọng lại, biết là Tết đã đến. Tiếng giá vỗ bên sông là âm hưởng ngàn đời của làng quê yên bình và no đủ. Nhớ về căn bếp nhỏ ở trái nhà bao phủ vương khói chiều 30 Tết, khói vương trong tóc mẹ. Mẹ gửi vào khói những nỗi niềm riêng mà tôi phải đi gần hết cuộc đời mới hiểu ra. Khói là chứng nhân đời mẹ, chứng nhân thân phận đàn bà với bao thương yêu và cay đắng. Làng quê năm được mùa, năm mất mùa, nhưng mặc lòng, đói dỗ cha no ba ngày Tết. Bao nhiêu yêu thương đùm bọc chất chiêu mẹ giữ trong khói bếp. Đời mẹ chỉ có một mong ước đơn sơ là mỗi năm Tết đến, căn bếp ở trái nhà có khói vương của nồi bánh chưng và mùi thơm của đồng đất làng quê bay lên trong từng hạt gạo, hạt đỗ của chiếc bánh gói bằng lá rong xanh. Mãi đến sau này, khi tóc trên đầu đã bạc, tôi mới hiểu ra những ước mơ đơn sơ ấy chính là khát vọng của đời mẹ, của làng quê và cũng là khát vọng của cả một dân tộc. Có hạt gạo, củ khoai để nuôi con khôn lớn, không chỉ về thể xác, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn con biết yêu thương quý trọng những nhọc nhằn và cả ước mơ đời mẹ. Hẳn còn nhớ những ước mơ khát vọng của mẹ và nỗi đau của một dân tộc. Hơn 2 triệu người chết đói, đói ngay trên mảnh đất màu mỡ làm ra hạt thóc củ khoai. Xác người đói chết gục bên đường, vùi đầu trong bãi rác ở xó chợ, chẳng còn gì cứu được con người, chỉ có ruồi nhặng bám đầy. Nỗi đau không chỉ lụi tàn, nhiều nỗi đau góp thành ước mơ và khát vọng. Mãi tới sau này, những ước mơ và khát vọng từ nỗi đau ấy đã được vun trồng thành những cánh đồng 5 tấn, rồi cánh đồng mẫu lớn có máy cày, máy gặt, làm nên những câu chuyện lịch sử của nông nghiệp Việt Nam. Mùa xuân năm 2020, ta lắng nghe trong giọng nói của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, giọng nói hào hùng, hào sảng của một con người giàu trí tuệ và lòng tin rằng Hàng năm, Việt Nam sản xuất được một khối lượng lương thực khổng lồ trên 50 triệu tấn, trong đó có 45 triệu tấn thóc xuất bán ra thế giới vài triệu tấn gạo, có 5,8 triệu tấn thịt, 8 triệu tấn thủy sản, gần 20 triệu mét khối gỗ rừng trồng và một giá trị lớn về cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su, hoa quả. Riêng cà phê đứng thứ hai thế giới. Trong nhóm sản phẩm quốc gia hiện nay, bò sữa Việt Nam đứng đầu trong khối ASEAN và thuộc nhóm đầu châu Á. Từ một quốc gia, từ người già đến trẻ em đói sữa, nói đúng hơn chưa biết sản phẩm của sữa là gì. Bây giờ, sản phẩm của sữa đã thỏa mãn nhu cầu. Sữa đang chảy trong học đường để nâng tầm vóc con người Việt, cải tạo nòi giống. Trong bức tranh nông nghiệp, nông thôn rực rỡ sắc màu, ta nhận ra gương mặt và tầm vóc của Yên Bái. Từ cánh đồng Mường Lò, niềm kiêu hãnh về tiềm năng của miền núi, nhưng hẳn nhiều người chưa quên, hết mùa là người dân Mường Lò hết gạo, lại trông vào sự giúp đỡ của rừng là củ mài, củ sắn, là rau và măng, là phải trông ngóng nguồn lương thực từ nơi khác đưa về. Xóa được cảnh đói gạo, khát cơm trở thành khát vọng của các dân tộc. Nhưng rồi với đường đi, nước bước, với những suy tư toan tính sáng tạo của Đảng, Nhà nước và những tư duy mới, dám bứt phá ra khỏi tập quán bảo thủ và lạc hậu với đồng ruộng ấy và núi rừng ấy, chúng ta đã làm được một phần lớn khối lượng sản phẩm đủ nuôi sống mấy chục vạn con người và có cả phần để đảm bảo an sinh xã hội. Hơn thế nữa, ta đã nghĩ đến những sản phẩm sạch, chất lượng cao để xuất bán ra thế giới. Gạo Sén Cù, nếp thơm, cốm xanh Tú Lệ, những sản phẩm mới nghe tên đã thèm được một lần nếm thử. Một cuộc cách mạng chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh đang vẽ lại bức tranh nông nghiệp trong sáng nhiều màu sắc hơn. Ngoài cây lúa có cây quế, cây tre măng, cây ăn quả, có vùng bờ bãi tằm dâu. Ngoài rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, chúng ta còn có hàng trăm nghìn hecta rừng trồng. Cơ sở chế biến gỗ, rừng trồng mọc lên khắp nơi, khắp chốn. Cả tỉnh như một công xưởng lớn, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập cao. Nhìn từ Yên Bái với nguồn tài nguyên về đất, về nước, về tài nguyên rất hạn hẹp, nhưng cũng đã làm nên những câu chuyện như trong huyền thoại. Có những chuyện chưa bao giờ ta nghĩ tới, chưa bao giờ là ước mơ và khát vọng. Ấy là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tưởng chừng vời vợi, xa xôi, nhưng ta đã mỏi chân trên những con đường mòn lau lách của những bản làng heo hút trên núi cao rừng rậm. Có ai lại dám nghĩ đến những con đường thảm nhựa, bê tông thay vào những con đường ấy dẫn đến từng làng, từng chòm xóm? Chỉ có những ai đau đáu nỗi đau của dân, của nước mới tâm huyết và trí tuệ để khởi xướng ra những mục tiêu và khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam và một nông thôn giàu bản sắc, đáng sống như nông thôn mới của Việt Nam. Một nông thôn mà tất cả các xã, các làng có điện sáng lung linh, có đường thảm nhựa hoặc bê tông, có môi trường trong lành, có trường học, trạm y tế, mọi người có thu nhập cao và hơn tất cả là tình yêu thương giữa con người với con người và có cả những đường hoa dẫn vào các ngõ xóm nồng nàn hương sắc. 10 năm chưa phải là tất cả của một cuộc cách mạng kỳ diệu ở nông thôn. Đã có hơn một nửa số xã về đích, có cả một huyện, một thành phố, một thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, nhiều làng xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu. Thu nhập là cái đích cuối cùng của người dân, từ 10 triệu đồng nay đã lên tới 35-40 triệu đồng mỗi người một năm. Nhìn lại những năm tháng đã qua, ta còn nhớ sau 10 năm ra khỏi cuộc chiến tranh, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, lương thực không đủ ăn, hàng hóa tiêu dùng khan hiếm, đến mức từ bánh xà phòng, lọ mắm tôm cũng phải bình xét chia nhau. Địa phương nào làm ra cái gì thì phải giữ lại mà ăn, mà dùng nên cấm chợ ngăn sông, là cơ chế mua như cướp, bán như cho, mua theo nghĩa vụ, bán theo phân phối. Trước tình hình kinh tế xã hội trầm trọng đứng trên bờ vực thẳm của đất nước, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng đã khởi xướng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện. Bắt đầu từ đổi mới tư duy, từ khuyến khích mọi người làm cho sản xuất bung ra, hãy tự mình cứu lấy mình trước khi trời cứu. Còn nhớ, những năm đầu ấy, có lúc còn do dự giữa đổi mới hay quay lại lối cũ, đất nước vẫn khó khăn. Ấy vậy mà, 10 năm tiếp theo, chúng ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. 13 năm tiếp theo, từ ra khỏi khủng hoảng đến ra khỏi tình trạng của một nước kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình, phấn đấu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp theo hướng phát triển hiện đại. khát vọng đổi mới như một phép màu để đất nước ta có được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo nên thế và lực mới, sánh vai hội nhập với các nước phát triển trên thế giới. Sau những năm cùng cả nước đổi mới, Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Bộ mặt thành phố, nông thôn sáng ngời sắc mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng với tốc độ chưa từng có. Đặc biệt là giao thông, đường nối đường, cầu nối cầu. Đường nhựa, đường bê tông đến từng xã, từng bản của vùng cao. Đó không chỉ làm đẹp cho đất nước, mà còn chính là tiền đề phát triển một xã hội hài hòa, bản sắc để kết nối và hội nhập với các vùng của cả nước và quốc tế. Thành phố Yên Bái đẹp như trong tranh đang vươn lên đô thị loại 2. Thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố. Nhiều xã đã trở thành thị trấn, thành phường. Mùa xuân này, đất nước ta tròn 35 năm đổi mới. Ta đã nhìn thấy những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và từ mốc son này, ta nhìn ra một tiềm năng mới. Tiềm năng ấy là gì? Đó là khát vọng của mọi con người Việt Nam. Đảng của ta, đảng cầm quyền, bởi chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mùa xuân này là mùa xuân của Đại hội Đảng. Đảng tự đề ra cho mình một mục tiêu cốt lõi là phải xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và phải biết khơi dậy niềm khát vọng của mỗi con người Việt Nam, để niềm khát vọng chảy mãi, không bao giờ ngưng nghỉ trong ta. Khi đất nước còn chìm trong nô lệ, đảng đã khơi dậy niềm khát vọng độc lập, tự do. Khi đất nước bị xâm lược, non sông bị chia cắt, niềm khát vọng khôn cùng là giải phóng dân tộc, đưa non sông trở về một mối. Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, là không có gì quý hơn độc lập tự do, dù Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác bị tàn phá. Khi đã có độc lập tự do, khát vọng trong ta là làm sao ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, là gắn liền với độc lập dân tộc, với chủ nghĩa xã hội. Mùa xuân này, Đảng lại khơi dậy trong ta niềm khát vọng lớn lao hơn, cháy bỏng hơn là xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Niềm khát vọng ấy được cụ thể hóa thành những mục tiêu làm rạo rực mỗi trái tim người. Ấy là đến năm 2030, đưa nước ta trở thành một nước đang phát triển, có mức thu nhập từ trung bình thấp lên trung bình. Và từ năm 2045, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm. Nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Những mốc son tươi của ước vọng bắt nguồn từ những thành tựu mà chúng ta đã giành được trong những chặng đường đã qua và bắt nguồn từ khát vọng của mỗi người, gom góp lại sẽ thành khát vọng lớn lao của đất nước và dân tộc. Đã gần lắm mùa xuân, nghe xôn xao gió thổi trăm miền, đứng ở vòm nhô núi đá, nhìn sông Hồng thư thái trôi, xuôi như ngàn năm vẫn vậy. Núi ấy, sông này gợi nên biết bao suy ngẫm về lịch sử của đất nước và dân tộc. Sông Hồng bay lên dáng đỏ cùng ta, bước vào cuộc hành trình mùa xuân đầy khát vọng. Từ cuộc hành trình này, ta nhìn ra một điều thú vị. Ấy là khát vọng đã trở thành tiềm năng. Tiềm năng ấy nằm trong trái tim của mỗi người Việt Nam và của mùa xuân.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn cầm. Vầng dương vầng sáng khi khắp nơi ta có đài, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi. Đảng đã cho ta một mùa xuân ca khúc đời, đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đang đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ đây sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Tàn cây mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đàn rực sáng trong tim chúng. Xuân ca cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đang đã mang lại tình yêu thương khắp nơi. Thế giới quanh ta hát vang ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ đây sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Đảng đã cho ta một mùa xuân, sáng tác Phạm Tuyên do ban nhạc FM thể hiện. Cùng chung mạch nguồn cảm xúc dạt dào về một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, tác giả Ngọc Trấn có bài thơ Giai điệu mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm nhuận nên mùa xuân đến muộn, giông bão đi qua, gió bấc lại về. Ta vẫn đợi một ban mai trong trèo, cây nảy mầm, hoa thắp lửa trên non. Một mùa xuân lãng đãng khói sương, gió vẫn thổi phập phồng trên ngực lá. Ta nhận biết những mắt nhìn xa lạ bỗng trở thành thân thiết mùa xuân. Ôi mùa xuân đã đến rất gần, nghe tiếng gọi bước chân đồng nội. Trong trèo ban mai tiếng cười giọng nói đánh thức thời gian năm tháng trầm luân. Một mùa xuân đã đến bên thềm, gõ cửa ban mai ngập tràn nắng ấm. Cây nảy chồi xanh trên mọi nẻo đường, đất trở mình giai điệu mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, củ gừng vừa là một loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống của người Việt Nam, vừa là một vị thuốc dân dã có tác dụng chữa bệnh cảm sốt. Trong mỗi gia đình người Việt trước đây, hầu như nhà nào cũng trồng vài khóm gừng để có thể sử dụng quanh năm. Vị thơm cay cay của gừng cùng các món ăn mộc mạc nhưng đậm đà tình cảm quê, gia đình đã theo ký ức tháng năm của biết bao người. Qua tản văn Mùa gừng của tác giả Hoàng Thị Na, quý vị và các bạn sẽ có thêm cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sang xuân, đồi núi, làng bản, tràn trề nhựa sống. Mùa vụ mới, trời trong mưa. Những nhánh mạ non trên cánh đồng bậc thang đã thon thon rủ đuôi gà. Vườn cải bung hoa vàng trong nắng, nay đã treo đầy những bầu quả xinh xinh. Ngô, khoai, sắn, lạc, đỗ đang tách hạt, nhú mầm. Tôi cẩn thận cuốc, bảy từng cụm gương trồng từ mùa xuân năm trước. nay đã lụi hết lá, lật ngược. Những nhánh gừng nhỏ bằng ngón tay chi chít mọc ra từ nhánh mẹ, đang nhú những mầm trắng. Tôi nhẹ nhàng bỏ từng nhánh để trồng vào hố mới, được bón bằng phân hoai mục trộn với tro. Theo kinh nghiệm trồng rừng mẹ tôi dạy, khinh lao ngược, phước lao xưa. Gừng ưa đất cao ráo, nên tôi cuốc rãnh xung quanh vườn, phòng khi mưa úng. Mùi gừng thơm ấm gợi lại trong tôi những tháng ngày bé thơ. Ngày còn bé, chúng tôi chơi đủ trò, còn đố nhau vắt cong ngón tay chồng lên nhau làm thành củ gừng. Mỗi lần mẹ làm bánh rán, tôi cũng véo một cục bột nhỏ nặn thành củ gừng rồi thả vào chảo mỡ sôi xèo xèo. Lúc chín, sản phẩm của tôi được các em thưởng thức đầu tiên, thật vui. Mỗi tháng chạp về, nhà nhà chặt mía vườn để ép mật, chuẩn bị Tết. Máy ép làm bằng hai trụ gỗ cứng, dựng lên song song, làm trục quay ngược chiều, đục một cây dài ở giữa trục gọi là đuôi trâu. Khi trâu kéo cây dài vòng quanh làm hai trụ gỗ quay, người bên này bón mía, người bên kia đón bã. Nước mía chảy rào rào xuống máng, làm bằng những đoạn nứa bổ đôi, ngửa, úp chồng lên nhau. Nước mía chảy từ máng ngang xuống chậu hứng. Tôi thường giúp mẹ múc nước mía vào ống bắn. Từng gáo nước mía chảy ồng ộc đầy ống. Có người xách đi đổ vào tấm vải màn lót trên miệng, cái dậu đựng chấu gác trên chảo vạc. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là được đi theo bố mẹ ép mía, vì vừa được nhai mía thỏa thích, chiều về lại được thử bát nước chè mía đầu tiên trên miệng chảo. Người lớn bỗng trở nên hào phóng với trẻ con và cả khách vãng lai, ai cũng mời bằng được bát chè nóng. Mẹ tôi thường rửa sẵn những củ gừng, thái từng lát mỏng. Anh em tôi lấy lạt, sâu thành từng sâu bằng một hai găng tay. Khi chảo mật bắt đầu chuyển sang màu vàng sóng sánh, thả những sâu gừng vào chảo mật đang sôi bùng bùng. Khi mật đặc sền sệt, vớt gừng lên, treo trên miệng chảo. Như thế là đã được món gừng ăn qua Tết, mà mật lại còn có mùi thơm đặc biệt của gừng. Mỗi buổi sớm đi học, trời giá lạnh, chúng tôi mỗi đứa ngậm một nhánh gừng, vị cay cay, ấm ấm, ngọt thơm. Chúng tôi thi nhau hít hà, nhả khói rồi cùng cười rúc rích. Bà tôi kể, khi bà còn nhỏ, có một người bên tàu sang bán thuốc, thường giao theo đường. Ai lục bình, khinh héo nào? Lục bình khinh héo, càng ăn càng béo, càng khỏe đây. Bà bảo khinh héo là gừng thái mỏng, phơi hay sấy khô để dành cho khi bị ho, cảm lạnh hay đau bụng. Nên người già bao giờ cũng có vài củ gừng trong cây trầu hay túi áo để phòng. Mỗi lần anh em tôi ốm, mẹ giã gừng tươi, gói trong khăn, hầm chút rượu nóng xoa khắp người, cùng ăn một bát cháo gừng, đập thêm quả trứng rồi đắp chăn ngủ. Những lúc ốm như thế, tôi hay đòi bà kể chuyện ngày xưa. Không biết từ hơi ấm mùi trầu cau thơm nồng của bà hay từ câu chuyện lục bình khinh héo mà người tôi ấm dần rồi tiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết. Dậy đã thấy khỏe lại bình thường. Lớn hơn, tôi được đun nước gừng cho bà ngâm chân. Bà bảo ngâm chân và tắm nước gừng tốt cho người xương khớp, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, khó ngủ. Sau này tôi lại được mẹ dạy làm món canh gừng cho người già. Đầu xuân, làng tôi thường hay có lễ kỷ yên, dài hạn, mừng thọ hoặc lễ cưới. Gần cuối bữa ăn, bao giờ cũng có một tô canh gừng nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Vui sướng nhất là được tự tay múc vào bát mỗi cụ một muôi canh gừng ấm nóng. Thấy khuôn mặt rạng người ánh lên niềm vui, xen lẫn tự hào vì con cháu giữ lại được không chỉ món ăn mà là nếp sống văn hóa dân tộc. Ở quê tôi, mỗi khi đi làm về, chỉ cần quả trứng rán gừng, tép kho gừng, bầu, bí đao, rau luộc chấm gừng cũng thành món ăn ngon, đầm ấm cho cả gia đình. Khi có thịt, cá, thường chỉ gừng làm gia vị. Mỗi dịp lễ Tết, mẹ tôi thường lấy lá gừng giã lấy nước, tưới lên chõ xôi, góp thành mâm xôi ngũ sắc để dâng lên tổ tiên. Mải mê với dòng ký ức, đặt nhẹ từng nhánh gừng xuống hố, tôi gửi cả nỗi nhớ nhung, tiếc nuối và cả tình yêu thương vào đất. Qua nắng mưa, gừng sẽ bén rễ, chẳng bao lâu sẽ tua tủa những mầm xanh. Mưa xuân lất phất, đất dưới chân mát dịu, dường như đất đang ôm trọn tình người, rồi đất sẽ trả nghĩa ân tình.
gió lạnh mây trắng bay. Nhìn quanh tôi một chùm núi cao, hòa vào mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời. Người phương xa hay cùng đến nơi, Tây Bắc khi xuân về. Lộc non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân, đơn giản nhưng yên bình. Ai cũng sẽ đến một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Sương buôn hòa vào ánh nắng, gió lạnh mây trắng bay. Nhìn quanh tôi một chùm núi cao, hòa vào mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời. Người phương xa hay cùng đến nơi, Tây Bắc khi xuân về. Lộc non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân, đơn giản nhưng yên bình. Ai cũng sẽ đến một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.